ta ngủ rất yên. Hay sao mày ngủ yên? Nó gì ta đã giết tất cả tham dục rồi nên ta ngủ yên. Thì như vậy nó là Phật nói rằng tất cả cái tham, tất cả những cái chướng ngại ngài không còn, cho nên gặp lạnh ngài cũng không thấy khổ, gặp đói ngài cũng không thấy khổ, tất cả những cái chướng ngại đó ngài đều không thấy khổ hết. Còn mình thì sao? Lạnh quá kêu rên phải không, đói quá cũng rên xiết, không thấy gì chịu nổi hết. Còn ngài thì cái gì ngài cũng thắng, cũng qua được. Đó là cái sức mạnh của tinh thần. Nên người tu mà tập được như vậy, đó là thắng được từ từ những cái cơn lạnh, cơn đói, tất cả những cái khó khổ mình đều thắng được hết. Thì lúc đó không còn cái gì chướng ngại được mình nữa hết. Bài kinh 201: thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ, chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui. Thắng lợi thì bị thù oán, quý vị thấy rõ, nghĩa là mình làm việc gì với ai mà nếu mà mình thắng họ, mình hơn họ thì họ có bằng lòng hay không? Hẳn là họ ôm cái mối thù, nghĩa là nếu mà bây giờ họ không có lý gì họ cãi qua mình thì lúc đó họ cũng ôm cái hận. Còn thất bại thì bị đau khổ, còn mình làm gì mà thất bại thì về nhà có yên không? Về thì buồn, hối hận, ăn năn, cho nên đau khổ. Thì như vậy cái thắng và cái bại, hai cái đó đều là không yên rồi, chẳng màng tới thắng bại. Thắng và bại hai cái đều không màng, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui. Người mà không có màng thắng và bại đó thì sẽ sống một đời hòa hiếu an vui, không còn cái gì là khổ hết. Thành ra người nào mà nói đâu nói cái này thắng cái kia bại, cái này hơn cái kia thua, thắng bại hơn thua đó, thì người đó lúc nào cũng đau khổ. Mà quý vị thấy thế gian này có người nào không nghĩ như vậy không? Nghĩ à, làm cái này để bại, làm cái kia là thắng, làm cái này là hơn, làm cái kia là thua, vân vân. Nghĩ thắng, nghĩ bại, nghĩ hơn, nghĩ thua, đó là gốc đau khổ, gốc oán thù. Người nào mà vượt qua cái thắng bại hơn thua đó thì mới sống một đời hòa hiếu an vui. Thì chính cái câu kinh này nó tương tự với một bài kinh mà hôm trước đã có giảng đó. Nói rằng Phật ở trong một cái thôn nọ, ngài đi khất thực thì có một người bà la môn đến trước mặt ngài, kêu tên ngài, chửi bới. Khi chửi bới rồi, Phật cứ lầm lưỡi đi, đi tới đầu đường Phật ngồi lại. Ông tới trước Phật, ông hỏi: Cù Đàm thua tôi chưa? Thì Phật trả lời bằng bốn câu kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Thì nghĩa là người hơn thì thêm quán, người thua thì ngủ không yên, hơn và thua hai đó, cái đó bỏ qua thì người đó an ổn ngủ. Thì cái bài kinh đó nó tùng tiệm với ý của bài kinh này. Nhưng chúng ta thì lúc nào cũng muốn sao? Muốn hơn, phải muốn hơn, cho nên rồi bao nhiêu người chung quanh ghét. Bởi vì mình muốn hơn họ cho nên họ ghét mình, họ thù quán mình. Mà nếu họ thù quán mình thì mình sao? Mình biết người ta thù mình là mình sợ, ta mới sợ hãi. À đi coi chừng có bữa họ đánh mình, hoặc có bữa họ bỏ thuốc độc mình, hoặc có bữa họ ám sát mình, vân vân. Thì nếu mình hơn người thì bị người ta thù, mà bị người ta thù thì đâm ra sợ hãi. Còn mình thua người thì về ngủ không yên, cứ tức hoài, bực tức đó. Thì như vậy người nào ném ngoài hai cái hơn và thua thì người đó ngủ an ổn, cũng như ở đây nói một đời hòa hiếu an vui, lúc nào cũng vui vẻ, không nghĩ hơn cũng không nghĩ thua. Bởi không nghĩ hơn không nghĩ thua cho nên mới là an vui được. Còn có nghĩ hơn nghĩ thua là còn đau khổ, còn sợ hãi. Thì quý vị muốn hết đau khổ, hết sợ hãi thì ném cái hơn thua ra ngoài đi. Ném được không? Có khi nào ngồi lý luận với nhau không mà không nghĩ hơn thua không? Đừng có nói lại chuyện mà làm ăn tiền bạc thì nhiều, ở trong cái mà lý luận với nhau, bàn cãi nhau á, là khi nào bàn cãi mà thua người ta về đêm nó ngủ yên không? Cũng cứ hối hận mà tại sao mình, người ta nói câu đó mình trả lại không được hay gì đó, thì đó cũng là cái khổ. Còn nếu hơn người ta về cái bộ phấn chí này kia thì mình phấn chí thì mình người thua đó, vậy họ cũng khổ, thì rốt cuộc rồi cũng là gốc của khổ thôi. Thì như vậy đó là mình nói cái gần là lý luận chơi, thua đó vậy họ cũng khổ, thì rốt cuộc rồi cũng là gốc của khổ thôi. Thì như vậy đó là mình nói cái gần là lý luận chơi. Và hướng nữa là cái chuyện làm ăn về tiền bạc, hoặc là những người mà làm ăn bằng cách
hết mưa, thì đều là gốc rễ hết. Và chung lực hai con lửa hai, con lửa nào bằng lửa sao dục, con ác nào bằng ác tư tư, con khổ nào bằng khổ ngũ ấm, và con vui nào bằng vui niết bàn. Đức Phật ngài diễn tả cái lửa mà ác độc nhất, hẳn nhỏ nhất là lửa gì? Lửa tham dục. Còn cái ác mà to lớn nhất là cái ác gì? Ác của tâm tư. Cái khổ mà nặng nề nhất là cái khổ ngũ ấm. Thì như vậy còn cái vui mà to thứ hết là cái vui niết bàn. Thì nếu vậy hết nhờ ta để cái lửa tham dục nó chưa đó, và để cái ác tâm tư nó hành hạ, và để cái khổ ngũ ấm nó hoàn thành, không bao giờ ai hỏi. Thì như vậy là cái tham dục là ngọn lửa lớn, nó thiêu đốt mình. Còn tâm tư là cái ác lớn. Thì những điều này quý vị nếu để ý, mới thấy cái sự thật của nó. Tôi ví dụ như giờ cái ác tâm tư, thật sự mình nói những cái gì đáng sợ. Bây giờ thì nó khoa học có tiền hết, còn như hồi xưa thì nói những cái đáng sợ nhất ở trên bờ thì phải sợ, dưới sông thì phải xấu, phải không, có mập, đó là những cái đáng sợ. Thì con người hồi xưa phải sợ trên thì sợ sợ ở dưới thì sợ có xấu gì gì, thì những cái đó là cái đáng sợ. Nhưng mà sự thật sợ và có xấu nó không ăn hại người người, mà chính tâm tư nó là hại người người. Thì điều đó ngài lại bằng tới cái hiện tại của mình đây. Nếu nói tự dàng ta nói sợ cái gì nhiều, mình sống trong thời chiến sợ chiến đạn, phải là sợ vô sợ đạn nhiều. Nhưng mà với đạn nó có đáng sợ, có đáng sợ là cái thân tâm, phải là cái thân tư con người chứ. Nếu con người không tâm tư thì con đạn không còn, không còn hại ai được hết. Người sáu dữ hạ được người là gốc từ tâm tư chứ, phải là. Nhưng mà người ta cứ sợ đơn đạn mà không sợ tâm tư, đó là cái sợ lập. Tôi sợ cái ngọn mà không sợ cái gốc, sợ cái quả mà không sợ cái nguyên. Thực ra tất cả những cái có làm ác rất tự thân tư, nhớ cho chứ. Mà người đó họ không ác, họ không sanh thân tư, thì họ đâu có tấn người khác, phải không? Thì thấy dữ là họ cho nhỏ đạn ra người khác là tại vì họ sanh thân tư. Đó thì như vậy để thấy rằng tất cả cái thân tư là cái đáng sợ hơn là tính, hơn là đạn. Và hồi xưa tâm tư đáng sợ hơn là sợ, hơn là xấu. Còn cái khổ, nó không có khổ nào bằng ngũ ấm. Ngũ ấm tức là chỉ cho cái thân này. Cái thân này là nguồn gốc của khổ. Nhưng mà quý vị thấy học hai cái bài kinh, nó có cái vẻ là vượt qua cái khó thứ nhất, được sống còn là vượt qua cái khó thứ hai. Được là người, được sống còn là đã vượt qua hai cái khó rồi. Thì như vậy, được là người là cứ để sống còn là dưới, phải không? Nhưng ở đây Phật nói thân ngũ ấm là cái khổ, mà ngũ ấm này là cái thân mà mình đang sống, thân mình đang sống đây mà Đức Phật lại nói khổ. Thì như vậy hồi nãy là nói mình để cái dưới là để thân, mình để cái dưới là để sống còn, mà sao đây mà nói cái ngũ ấm là gốc cái khổ? Thì quý vị thấy có mâu thuẫn gì không? Không có mâu thuẫn gì hết. Nếu quý vị nhận xét thật kỹ, bởi thế này, bởi vì đúng về mặt khuyến khích chúng ta tu hành thì Đức Phật nói thân này là khó được, Phật pháp là khó nghe, để cho mình được thân và được nghe Phật pháp mình nỗ lực mà làm, thì đó là về phần khuyến khích mình tu. Đúng về mặt vô thường ba cỏ thì hỏi cái thân này là gốc của sự vô thường, là vô thường cho nên nói là gốc của ba cỏ. Vì vậy cho nên đúng về mặt thực tế, nhìn vào cái thân này Đức Phật nói nó là gốc của vô thường, cho nên nó là gốc ma cỏ. Như vậy không có nghĩa là Phật mà xót nó, mà Phật muốn chỉ mình thấy nó là gốc ma cỏ. Như vậy thì nguyên thân này mình phải tu để thoát khỏi biết sai mình đang thân ngỡ, đó gọi là giải thoát. Thì như vậy đó mới là cái cao siêu, mới cái vươn lên. Vậy nên Phật mới nói thân như nào bằng vương nước bàn, tức là khi biết cái khổ của thân này thì phải biết cái vương của nước bàn. Vương nước bàn là cái mình không thích, mà cái khổ thân này là cái mình không thích. Tự nhiên trong những cái bài kinh trước, kinh bát đại minh giác cho ví dụ đó, vậy người mà đi ra biển ăn lũ lót tôi một thì mình phải thấy lót tôi một như lũ lót tôi một thì bản chất nó là không đúng rồi, nhưng mà nó rất đúng đó là đối người đang lợi là biển là chớ lớn đúng rồi, mà chụp được nó là cái để có cái cứu mạng phải không, đối với cái cứu mạng mình thì cái tay lúc đó hết sức lớn, nhưng mà bản chất cái lót tôi là thì nó không đúng gì hết. À, thực ứng vậy thì ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng không lũ ấm này bản chất nó là khổ, nhưng mà được nó để chúng ta nương nó là tu hành giải thoát thì nó hết sức là cứu. Vì vậy nữa chứ nó mới là khó được, và khó được là gì, gặp nó để nhờ đó đưa mình ra khỏi cái tầng luân. Thì như vậy lớp tôi rất quý đối với người biết qua biển, nó không muốn gì ngay mà bản chất của nó, vì nó là lớp tôi một mà chung hai tâm lẽ ba, đó là chứng bệnh lớn vô thường, là nỗi khổ lớn, biết được đúng đắn như thế đạt đến niết bàn như tối thượng. Cái đó thì nó thấy đó là chứng bệnh lớn, thấy không, và khi là đó thì nó xót xa mà bài trả mình chưa hiểu nổi, cho nên đó là chứng bệnh lớn, nó là một bệnh chứ không có gì hết. Người ta cứ tưởng là mình ăn cơm ngon đó là hạnh phúc, chứ tôi thật ra nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn trở lại thì cái bao tử mình nó cũng như là cái bình xăng, nó lựa chọn quá khô khô thì lúc đó nó muốn cháy, mình cần phải chứa xăng vô cho nó đầy lận cho nó trí tuệ cái chảy có gì đó. Thế thì như vậy cái bình xăng thì chứa xăng vô nó có thấy là hạnh phúc không, chứ chỉ cần gì nó xăng cho nó trí nó khô chứa vô để nó chạy. Thì thân này bao tử này cũng vậy, nếu là khi nó tấn lẫn thì nó bị sát cái lợi phẩm sát, nó chi phí nhiều quá, nó đòi hỏi nó không khó sinh đó, thì cái chi nó bào chọn mình khó chịu, thì dần dần nó chứng con vô cho nó an nổi lại, thì cứ dần qua nó chứng con vô bài nó cho nó an nổi lại, thì mình cho là hạnh phúc. Chính sự thật chính là giải quyết cái đại gia đường trước đường tấm phải không, dần vô để cho nó bày lại thôi, chứ lại gì đó là hạnh phúc. Thế là có nhiều người phải lo bữa ăn như là tử, từ sáng đến chiều lo tắm nắng gì chứ, phải ăn bữa tử rồi cũng không gì. Thì ta có thể ba tiếng cơm với những món gì sơ xài ta cũng dồn được một đầy bán mà họ cứ ăn ổn vậy, nhưng mà thế gian không chịu vậy, cứ lệ lệ thuộc vào cái gì là từ lưỡi đi hành, nên là tốt ăn là để đầy cái bụng đó mà mình cứ nặng cái lưỡi và cứ lo sai cho vừa cái lưỡi cái mặt thịt. Như là nó bà cực quá nhiều là tại cái lưỡi là nó bà đủ chứng hết. Cho nên mình biết rõ nó là cái đó cũng là cái bệnh thôi. Cái gì nó sống đó thôi, cái thứ này ngập ngập dưới nở. Còn cái bệnh đó là bệnh lớn chứ không bệnh nhỏ. Vô thường tức là nó luôn luôn sinh diệt, nó thân ngày nó sinh diệt, lần lần tới già rồi tới chết. Cho nên đó là cái khổ lớn. Rồi mà biết đúng đắn như thế là đạt đến nước bàn vô tối thượng. Như vậy thì quý vị thấy có gì lạ, chỉ biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn, mình biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn, mình biết được như vậy là mình có thể đi tới nước bàn cũng khó. Tại sao vậy? Mình biết rằng cái thân này nó hiện có đây rất là vô thường, bởi rất là vô thường cho nên mình không tham, không luyến ái. Bởi tâm tham tâm biến ái cho nên mình tiến tới mình không còn ngại ngùng gì hết, vì vậy mà nó tiến tới nước bàn cũng khó khăn. Và nếu mà mình không thấy thân là vô thường, tưởng bao nhiêu mình sắp đời đời kiếp kiếp, vì vậy cho nên mình kinh dưỡng nó, mình bồi đắp nó, mình thôi đuổi nó, rốt cuộc là mình bị chết chìm nửa chừng không tu tiến được đó. Thì như vậy là người không tiến được tới nước bàn, nếu biết nó là khổ là vô thường thì mình sẽ tiến tới nước bàn không khó. Thì như vậy tức là quý vị đã thấy rõ cái bệnh của chúng ta là cái bệnh đó, và cái khổ của chúng ta là cái khổ vô thường. Bây giờ mình biết được thực tế như vậy thì người đó là người sắp được nước bàn. Thêm một câu nữa, câu 204, vô bệnh là điều bất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tính là ngay trí thân, nước bàn là như tối thượng. Vô bệnh tức là không bệnh đó, là điều bất lợi, tức là người không bệnh. Đây là không bệnh là chỉ cho không có phiền não á, thì đó là bất lợi. Biết đủ là trẻ rất giàu. Tại sao biết đủ là gọi là giàu? Thường thường người ta nói giàu là nhiều của, nó giàu chứ. Tại là già. Ở đây quý vị thấy, chúng tôi như người nào không có tiền nhiều mà lúc nào cũng không đủ hết thì người đó tự nhiên cái già đâu, già là đủ là không thiếu. Còn người có tiền chút nhiều nhưng mà thiếu, hôm nay phải để dành cho bao nhiêu là mình kiếm được có bao nhiêu còn thiếu, bao nhiêu nữa mới đủ, còn nghĩ còn thiếu bao nhiêu nữa đủ, tức là người đó thấy còn thiếu, tức là người đó là còn nghèo. Giờ có 10 triệu nữa mà tính mỗi năm phải dành thêm 1 triệu, hôm nay kiếm được có 8-9 ngàn chưa đủ triệu, họ thấy là còn thiếu thì người đó còn nghèo. Người mà có tịnh tâm nhà hàng mà họ thấy như đủ ăn đủ sống rồi thì người ta là già. Thành nó biết đủ là kẻ già, còn người mà không biết đủ là người nghèo. Thành tính mới là trí thân, thành tính tức là mình ở nha, tử tử nha, với lòng chân thành và thật thà thì người đó nó thiệt là người trí thân. Biết đàn mới lại là cái vui tối thượng đó. Người nào mà được như vậy thì mới được gọi là ăn hỏi đó. Vô bệnh nè, giết đủ nè, thành tính và nhất bàn thì như vậy thật là bạn phúc. Thôi phải đợi dừng.
Đây là bài giảng từ thứ 10 câu kinh 205. Ai đã từng nếm được mùi độc cư?
Chính được mùi độc cư, ai đã từng nếm được mùi thực tịnh? Người ấy càng ưa muốn phát lụi để xa lìa mọi tội ác. Tại hỏi bài kinh 205 này, biết đọc dạ, thế là ai đã từng muốn được người đọc cư? Chữ đọc cư, chữ đọc là hương, cư là ở, tức là người nào mà được muốn cho người ở hương. Tại sao ở hương lại có người? Mà bởi vì khi chúng ta ở một mình, chở vắng vẻ, rồi tự tâm mình an ổn, thanh tịnh, khi tâm linh mở thanh tịnh, cảm thấy vui thích, thì cái đó gọi là muốn được cái người đặc cư. Ai đã muốn được người tịch tịnh, tức là khi chúng ta ở một mình có vắng vẻ, chữ tịch tịnh, tịch là lặng, ngực tịnh thì nó cũng là lặng, tức là lặng lẽ. Nếu mà mình ở chỗ lặng lẽ mà mình cảm thấy vui, cảm thấy thích thì đó gọi là muốn được cái người tịch tịnh. Người ấy càng ưa nhớ sát rượu để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Còn hơn là thích ở cái chỗ vắng vẻ một mình, những lời thật dạ thì chắc thấy đó nó là nhớ được. Mà tôi nghĩ nghĩa nghĩa là chắc thấy đó rồi, lúc đó mình mới xa lìa mọi tội ác, và lúc đó mình mới sợ hãi những tội ác. Thế còn nếu mà nhỏ nó còn nhớ ở chỗ tâm đen thì làm gì mình có suy nghĩ tồn tại được lời Phật dạy? Nếu không suy nghĩ tồn tại lời Phật dạy thì dân lại thân thân nó lôi xuống mình, thì tội ác mình cứ lao đầu vào trong đó không chút nào sợ hãi. Vì vậy cho nên người giúp tôi ngồi sẵn yên bận vắng vẻ ở một mình, rồi mình cứ huyền ngẫm những lời Phật dạy, người càng nhiều lắm, người càng thấy khó nhường, người càng hiểu được sâu xa, thì từ đó mình mới giết sợ tội ác và mình mới dừng tất cả những tội ác. Đó là lời của Phật dạy tâm thức bài kinh 205 đến bài kinh 206.
Gặp được bậc thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Bài kinh này Đức Phật nói rằng nếu người nào gặp được những bậc thánh nhân, đó là điều hết sức quý báu. Tại sao quý báu? Vì ở chung những bậc đó mình luôn luôn hưởng được những sự vui và lành. Vì những bậc thánh lúc nào cũng dạy mình điều lành, dạy mình lẽ phải, và tâm mình gần các ngài lúc nào cũng được an ổn, cũng vui vẻ. Tôi nói gần chẳng những là thánh nhân, mà nếu quý vị gặp được những người bạn tốt, những ông thầy hiền, thì quý vị trong một giờ hoặc là nửa giờ để tiếp xúc thì quý vị cũng cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, cũng lanh lanh. Thì đó là để thấy rằng gần những người hiền tâm mình rất là an ổn. Bởi vì sao mình được an ổn nhiều? Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Nó bởi vì mình gần người hiền, gần những bậc thánh nhân, đó là mình đã xa lìa được kẻ ngu si. Mà nếu xa lìa kẻ ngu si thì lòng mình rất là vui vẻ, an ổn. Đến bài kinh 207, đi chung với người ngu chẳng lúc nào không bị lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng, đi chung với người ngu chẳng lúc nào không bị lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Thì những cái này nếu nghe xuông thì quý vị thấy cũng không biết làm sao mà phân biệt kẻ ngu, không biết làm sao phân biệt người trí. Thì ở đây tôi nói vài cái ví dụ nhỏ nhỏ để quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta nếu đi đâu mà đi chung với những người như bây giờ quý vị ở trường hợp là một người hiểu Phật pháp, biết ăn chay, biết giữ giới, có tâm tánh hiền hòa, muốn gặp ai cũng đều cho họ được vui, không muốn làm có chuyện buồn phiền. Bây giờ quý vị nếu đi đâu đó có một người hung dữ, không biết ăn chay, không biết làm lành, hay tranh đua hơn thua tình chút, thì khi đi với họ thì quý vị có cảm thấy bực bội hay không? Ví dụ thì đang đi đến trưa đói bụng thì mình là ăn chay mà họ cứ rủ vô mấy cái tiệm mặn đó, thì như vậy tức là một cái chướng rồi. Còn mình thì muốn hòa nhã mà gặp ai nói qua một câu nào có hơi hơn chút là họ rằng riêng hoặc cãi cọ, thì mình có bực hay không? Thì cũng là bực bội. Còn như mình thích những cái chuyện phải làm lành làm phước, gặp ai mình giúp đỡ họ cứ rằng riêng nói mình là ngu là dại vân vân, thì như vậy tức là đi chung những người đó thì càng làm cho mình bực bội. Thì người đó gọi là người ngu. Còn người trí là người gì? Tức là người khôn ngoan, biết làm lành, lánh dữ, biết những tội ác để chừa, biết những điều phải để theo. Thì đi chung với những người đó tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng, khoan khoái, cho nên nói là cũng như là gần với kẻ thân. Còn nếu mà đi chung với người ngu làm cho tâm hồn mình bực bội, khó chịu, cho nên như nói rằng ở chung với quân địch. Vì vậy cho nên chúng ta đừng nói ngu và trí theo thế gian, mà ở đây ngu và trí theo đạo đức. Tức là ngu của đạo đức là những người hung dữ, hơn thua, và những người phá trai phạm giới. Còn những người trí ở đây nói là người lành, người hiền, biết tôn trọng đạo đức vân vân, như ở bài kinh dưới sẽ nói rõ. Bài kinh số 208, đúng như thật vậy, người hiền trí. Thì quý vị thấy ở đây cái người hiền trí đa văn, vừa hiền vừa khôn ngoan và học rộng. Chữ đa văn có nghĩa là học rộng. Và người đó trì giới cách chân thành, đó là những bậc thánh giả, là những cái chỗ nương dựa tốt nhất cho mọi người đó. Thì thành ra ở trong đây nói người trí tức là chỉ cho những người đó vừa hiền vừa học rộng vừa biết giữ giới một cách đúng đắn, đó là những cái người thánh. Chúng ta gần họ thực là an ổn. Cho nên nói rằng được đi theo những bậc hiền thiện nhân hiền huệ ấy khác nào mặt trăng đi theo đường tinh đạo. Tức là mặt trăng cứ theo đường tinh đạo mà đi, nó không bao giờ bị lệch. Cũng như mình nói sao bây giờ, cũng như xe lửa mà chạy trên đường rầy vậy, nó cứ theo cái đường đó mà đi, không bị nghiêng, không bị chênh đó. Thì như vậy để thấy rõ rằng nghĩa là gần người hiền, gần những bậc trí huệ và biết giữ giới đúng đắn, thực là một chỗ an ổn cho chúng ta nương tựa. Ngược lại, những người dữ, những người không biết tu hành, mấy người ham tranh đua vân vân, gần họ tức là chỉ làm khổ cho mình chứ không có chút nào an ổn. Đây giờ tới cái phẩm hỷ ái, bài kinh 209, chuyên làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc. Người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công cũng chỉ là hâm mộ suông. Bài kinh này là chúng ta phải chú ý nhiều. Nói rằng chuyên làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu. Bây giờ những việc gì gọi là những việc không đáng làm? Ở đây Đức Phật nhắm vào cái người xuất gia nhiều, mà người tại gia cũng nên chú ý để hiểu. Chuyên làm những việc không đáng làm, bây giờ gọi việc gì là không đáng làm? Tức là những cái việc thế gian, ví dụ như người tu mà cứ lo những việc thế gian, lo những việc làm ăn mua bán hơn thua, phải quấy, hay là nói một cách gần hơn nữa là bao nhiêu những chuyện xã giao lặt vặt ở ngoài thế gian, mình cứ mà đeo đuổi theo mà làm, nhát tu những điều cần tu. Nhát tức là lười biếng, không chịu siêng năng tu những điều cần tu. Điều cần tu là điều gì? Tức là những điều mà người xuất gia phải lo như hàng ngày, phải tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, hoặc là áp dụng luôn luôn phương pháp thiền như là tứ niệm xứ, vân vân, là trong lòng không quên, không lơi phút nào, mà những điều đó lại lười nhát, không chịu tu. Chứ vậy bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, những việc lành, việc tốt của mình lại bỏ đi mà chạy theo việc dục lạc ở thế gian. Thì người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, tức là thấy người kia họ tu mà được thành công, được người ta khen ngợi, được người ta cung kính, mình nói à cha người đó hay quá. Nhưng mà mình nói người đó hay quá đó, đối với mình nó có lợi gì không? Thì đó cũng là chỉ sự hâm mộ suông thôi, chứ không có lợi gì hết. Mà muốn có lợi là mình phải bỏ những cái việc không đáng làm, mà phải siêng làm những điều đáng làm. Thì như vậy mình thấy kẻ khác tu hành thành công, mình hâm mộ, mới có ngày mình thể hiện được. Chứ còn mình cứ chạy theo những việc không đáng làm, còn việc chính mình lại bỏ, thì như vậy dù có khen ai tu được thành công thì cái khen nó cũng là cái khen suông thôi. Đó là nói trong phạm vi người xuất gia tu hành. Còn nếu là người cư sĩ tại gia thì nó cũng có những ý nghĩa tương tự như vậy. Ví dụ như người cư sĩ tại gia, những cái việc chính yếu của mình như những cái việc làm để nuôi sống hàng ngày, và những việc cần góp những điều phước thiện, đó là những việc cần làm, làm để sống, làm để gây công đức mà mình lại không cần làm. Còn những việc không đáng làm như là rượu chè, ăn chơi vân vân là những điều không đáng làm mà cứ làm, thì những người như vậy dù có muốn được lập nên sự nghiệp, khen ngợi người khác có sự nghiệp vân vân cũng không, cũng là cái khen suông thôi, chứ không có bao giờ mình được. Đến bài kinh 210, chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, mà gặp phải người cừu quán cũng khổ. Và kinh này quý vị có thắc mắc hay không? Lẽ là người nào đáng ưa thì mình phải kết giao, người nào không đáng ưa thì mình phải tránh. Tại sao ở đây Đức Phật lại bảo chớ kết giao với người đáng ưa, mà cũng chớ kết giao với người không đáng ưa? Như vậy thì mình mới kết giao với người nào? Thì nói đây tôi đi sâu trong phạm vi nhà chùa để cho quý vị ý thức được. Nhiều khi quý vị cũng hơi lạ lùng. Nếu quý vị vào trong đạo, nhất là xuất gia ở chùa rồi, thì quý vị sẽ thấy có những cái mà quý vị lấy làm lạ. Ví dụ như phái nữ với phái nữ, các cô ni ở trong chùa đó, mà hai người mà thân nhau quá thì cũng bị dày. Lấy mấy sư bà mới đi sư dày, không cho thân. Như vậy mình thấy lạ quá, tại sao mà chị em bạn một phái nhau mà thân có chuyện gì tội lỗi mà là bị dày? Nhưng mà đó, nếu quý vị học bài kinh này quý vị sẽ thấy. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mình thương nhiều á mà xa lìa phải khổ, còn mình ghét mà gặp cũng là khổ. Bây giờ nếu hai người kết thân quá mà chắc gì hai người đó sẽ ở chung một chùa suốt đời, thì ngày nay thân rồi ngày mai phải lìa, thì tự là mình chuốc khổ đấy, phải gì không? Mà mình tu là thoát khổ, mà tại sao mình lại cột mình trong cái khổ? Vì vậy cho nên Phật không cho thân, nghĩa là sống với mọi người có tính cách tình thương mang mát đều hết là tốt. Còn mình thân người này mình thù người kia thì cái đó là cái không tốt. Có thân thì phải có thù, mà có thân có thù là có khổ. Bây giờ làm sao mọi người mình đều thương hết, đừng thân lắm mà cũng đừng thù họ, thì như vậy đó là người thấy khổ. Tu như vậy mới thực là thấy khổ. Còn nếu quá thân thì sẽ có quá sơ, mà thân sơ đó là cái gốc của khổ. Cho nên hai cái khổ trong tám cái là như là quán tánh hội khổ, tức là mình ghét mà gặp nhau khổ, hoặc là ái biệt ly khổ, tức là thương quá mà phải xa lìa cũng là khổ. Mà muốn dứt hai cái khổ đó thì với người đáng ưa mình đừng quá thân, với người đáng ghét mình đừng quá sơ. Làm sao tâm mình nó được bình đẳng, nó chỉ là một tình thương mang mát đối với mọi người, thì như vậy nỗi khổ mình sẽ bớt đi được hai phần. tức là hai phần ái biệt ly và quán thắng hội. Thì như vậy đó, quý vị mới thấy rõ Đức Phật dạy mình làm sao cho mình thấy khổ. Còn ở thế gian là tự mình cột mình trong cái khổ, chưa phải gì không? Nên là tự mình gặp người nào mà thấy vừa ý thì thôi thương là thương, còn gặp người nào mà khác ý thì ghét là ghét. Rồi cứ vậy mà chồng ghét một phần, hai phần, chồng chọc ghét mãi, rồi tới thù quá, không thể nhìn mặt nhau. Còn người thương thương quá. Vì vậy cho nên hai cái bệnh là bị cái bệnh thương xa lìa rồi đau khổ, và cái bệnh quán thù gặp gỡ rồi đau khổ, không sao tránh được. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho thật kỹ ý này, mà tập cái tâm của mình nó nhẹ đi. Cho nên tôi thấy như phở xưa ở trong sách Nho cũng thường nói rằng người quân tử đối xử với nhau như gì? Như nước lã, nghĩa là họ lạnh lắm, nhưng mà cái lạnh đó là cái bền. Còn những người tiểu nhân thì sao? Phải gặp nhau như đường mạch, nhưng mà đường mạch thì ít hơn rồi, nó hết đường mạch thì lúc đó thành ra cay đắng. Thành thử người quân tử thì họ xử sự một cách nó lạc, nhưng mà đó là cái bền lâu dài, chân thật. Còn cái mà đường mạch quá thì được một lúc rồi nó trở thành cay đắng, nó không có lâu dài được. Cho nên xét các vị thánh nhân dạy không khác gì nhau bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy bớt được cái đấm yêu và bớt được cái quán thù. Hai cái đấm yêu và quán thù bớt đi thì mình tự nhiên bớt khổ. Đến bài kinh 211: thế nên chớ đấm yêu, vì đấm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn những niệm yêu ghét, tức không điều gì ràng buộc được. Đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói rõ ra, nghĩa là gì? Nếu mình kết giao với người đáng ưa thì đó là mình chìm đắm trong cái yêu thương. Mà nếu đã chìm đắm trong cái yêu thương thì bị cái xa lìa, nhất định mình phải đau khổ. Còn nếu mà mình ghét cái người kia quá thì khi gặp gỡ nhau cũng là khổ. Vì vậy cho nên nếu người nào không còn những niệm yêu và ghét, không còn những niệm yêu và ghét, tức không điều gì ràng buộc được họ. Nó là không còn cái gì ràng buộc được, không còn cái gì mà làm cho họ phải bực bội, phải khổ sở. Chính đừng nói cái người yêu mình thương người đó nhiều xa lìa mới khổ, mà trong khi họ chưa xa lìa nhưng mà mình thương người đó nhiều mà thấy họ làm gì trái ý mình cũng vẫn khổ như thường. Ví dụ như người mẹ thương con, muốn cho con học hành cho nên người cho giỏi giỏi, bây giờ nó lười biếng chút cái thì sao? Thì bực bội, rầu buồn đó. Thì cái đó cũng gốc từ cái thương quá, lo quá mà trở thành ra cái khổ. Thì như vậy tức là Đức Phật dạy chúng ta cái niệm yêu và ghét nó phải nhẹ bớt đi, tức là chúng ta bớt được đau khổ. Chứ nếu cái niệm yêu ghét mà nó còn nặng nề quá thì cái đau khổ chúng ta khó mà gỡ ra cho được. Thì như vậy thì quý vị thấy dễ tu hay khó tu? Tất cả quý vị ở đây xét lại cái điểm này có dễ tu hay khó. Thường thế gian không yêu thì ghét, phải không? Hoặc là thương hoặc là ghét, nó không có cái trung bình đó. Mà thường ở trong Phật pháp thì dạy chúng ta phải tập sống với cái lý trung đạo, trung đạo hay trung dung đó, tức là một cái rất là an ổn. Còn nếu ngã bên này ngã bên kia đều là khổ hết. Thành ra mình phải tập sống một cách hơi trung đạo một chút, nghĩa là cái yêu và cái ghét nó nhẹ. Nghĩa là người ta thế gian họ không hiểu thì yêu ghét cả 10 thì mình bớt đi, còn chừng 5 cũng là mình nhẹ, mới khổ rồi. Thì như vậy đó, tức là tâm hồn mình dụng phần nhẹ nhàng. Cho đến nào mà mình giết sạch thì đó là những người bạch A-la-hán rồi. Còn nếu mình còn phàm tục thì ráng, nghĩa là 10 phần bớt còn chừng 5, đó là đã bớt khổ nhiều. Đến bài kinh 212: từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ, xa lìa hỷ ái còn lo sợ gì. Đó. Chữ hỷ ái này nghĩa là ưa thích. Phải từ cái ưa thích mà mình sanh lo, từ cái ưa thích mình sanh sợ, cái xa lìa được cái ưa thích thì không còn gì mà lo sợ. Tôi thí dụ như một cái món đồ gì của mình quý nó quá, mình thích nó quá. Bởi mình quý, mình thích nó cho nên ai đụng tới cái mình sợ nó bể, sợ nó hư, chứ phải không? Thành ra lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ví dụ như đang lên xe, tôi ví dụ như là mình có một cái máy gì thật tốt, mình quý trọng, mà đang để trên xe thì nếu mà ai rủi cơ ý là rớt xuống tay đó thì cái trong ruột mình nó đau quặn rồi, thì phải không? Thì đó là tại cái gì? Tại mình quá ưa thích cái đó, mà ai động tới, ai nó sơ sẩy là mình liền có cái đau khổ trong đó. Thành thử ra chính cái ưa thích đó là gốc của sự sợ sệt. Cho nên một khi dứt được cái ưa thích đó rồi thì sợ sệt theo đó mà hết. Cũng như bây giờ quý vị thấy đối thân này mình có ưa thích nó không? Ai cũng ưa thích cái thân này, cho nên cái gì cũng sợ, sợ chết, sợ đau, cứ luôn luôn là sợ. Sợ đói, sợ lạnh, sợ đau, sợ chết, cứ sợ hoài, sáng sợ, trưa sợ, chiều sợ, tối sợ, ngày nào cũng sợ. Là tại vì quá ưa thích cái thân của mình. Nếu thân này mình coi như như hổm tôi thí dụ là gốc cây mục thì chắc là mình hết sợ. Thôi nó là gốc cây mục, cứ rã lúc nào mặt nó, còn gì nữa sợ. Mà nó hết sợ tức là hết khổ. Thành ra như vậy quý vị thấy cái khổ đó ai mang lại cho mình hay không? Mà gốc từ cái tâm ưa thích của mình nó gây nên. Bài kinh 213: từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ, xa lìa hết tham ái còn lo sợ gì. Đó, nghĩa là trên thì hỷ ái tức là ưa thích, ở đây là tham ái. Đó, nếu mà còn tham ái tức là còn lo sợ, mà hết tham ái thì không còn cái gì phải lo sợ. Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ, xa lìa hết tham dục còn lo sợ gì. Đó, nghĩa là khi nào con người mà hết tham dục thì không còn gì phải lo sợ nữa. Từ dục lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ, xa lìa hết lạc dục còn lo sợ gì. Thường thường có những chữ như là tham dục tức là tham mê ngũ dục, còn lạc dục tức là ưa thích ngũ dục. Chữ lạc dục này có chỗ đọc cũng là nhạo dục, chữ lạc có chỗ đọc là nhạo, nhạo là ưa. Thì nếu mà còn tham ngũ dục, còn ưa thích ngũ dục thì đều là còn lo sợ. Mà nếu hết tham, hết ưa thích thì hết lo sợ. Tôi ví dụ trong ngũ dục nó có danh, thịt, thùy, nhân danh. Nhưng bây giờ tôi ví dụ như cái danh của người nào đó, họ được cái danh cao như là làm một chức tước nào, mà bởi vì họ thích cái danh đó quá cho nên họ sợ, nó sợ dưới người ta hạ mình xuống tức là khổ. Cho nên cả ngày cứ lo hoài, lo cách này, lo cách kia. Thì đó, cái lo sợ gốc từ cái mình thiếu cái danh đó mà tâm nó lo sợ. Rồi cái tài, cái sắc, cái thực nhân danh cũng giống như vậy. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, xa lìa hết ái dục còn lo sợ gì. Đó, nên khi mà chúng ta dứt được cái lòng ái dục rồi thì không còn cái gì gọi là đáng lo sợ nữa. Bài kinh 217: đầy đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú chánh pháp, rõ lý chân thường và viên mãn các công hạnh là người đáng kính mến. Ở đây nói là người mà đáng cho mọi người kính mến đó, phải có mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đủ giới hạnh. Điều kiện thứ hai là có chánh kiến. Điều kiện thứ ba là an trú trong chánh pháp. Điều kiện thứ tư là có được lý chân thường. Điều kiện thứ năm là viên mãn các công hạnh. Đó, người đó là người đáng kính mến, đủ giới đức. Ví dụ như người xuất gia thì phải giữ 10 giới hoặc 250 giới tùy theo cái trường hợp. Còn nếu người tại gia thì giữ 5 giới tùy theo, có người giữ 8 giới hoặc 10 giới. Thì như vậy, nhớ là ở trong phạm vi nào mình giữ đầy đủ ở phạm vi ấy thì gọi đó là đủ giới hạnh. Rồi nhất là phải có chánh kiến, tức là có cái nhận định đúng đắn. Nhận định đúng đắn bằng cách nào? Nghĩa là nhận định đúng theo lý nhân quả và nhận định đúng theo cái chánh pháp của Phật. Và luôn luôn mình an trụ trong chánh pháp, tức là mình sống trong chánh pháp, không đi ngoài chánh pháp, nghĩa là làm việc nào cũng phù hợp với chánh pháp. Và rõ được lý chân thường, tức là thấy được cái lẽ thực của đạo, nói theo chữ thừa thì gọi là tứ chân đế hay tứ thánh đế. Còn nói theo đại thừa tức là mình thấy được đệ nhất nghĩa đế hay là bát nhã nhân danh. Và viên mãn các cái công hạnh, tức là những công hạnh tu hành của mình đều được viên mãn. Người như vậy đó là người đáng kính, đáng mến. Thì quý vị nghe bài kinh này thì quý vị tự thấy mình phải tập sống theo như vậy, và cũng lấy đây làm cái thước để đo những cái người mà mình kính trọng. Ví dụ người mình kính trọng mà mình phải thấy có những điều kiện đúng như vậy thì đó mới gọi là người kính trọng. Cho nên trong đạo cái kính trọng không phải ở lớn tuổi, không phải ở học giỏi, không phải ở những cái ăn nói lanh lẹ, mà người ta chỉ kính trọng những người đủ giới hạnh, sống đúng chánh kiến, an trụ trong chánh pháp, nhận được cái lý chân thường, viên mãn các cái công hạnh, thì người đó là người được mọi người kính trọng. Bài kinh 218: Khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm lự sát, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu. Đây là một cái điều mà quý vị nghe khó hiểu. Khát cầu tâm ly ngôn, cầu pháp ly ngôn. Pháp ly ngôn là pháp gì? Thì chắc đa số quý vị sẽ nghe cho là cái pháp thiền, chứ phải không? Thường thường nó ly là danh tử đó. Nhưng mà ở đây là phạm vi của các kinh A Hàm, cho nên cái pháp ly ngôn ở đây nói rằng mình phải khao khát, mình cầu được cái phương pháp tu hành thực sự. Bởi vì tôi nói cho quý vị rõ, như lời Đức Phật dạy thì gọi là pháp. Phật dạy tứ đế, Phật dạy bát thánh đạo, Phật dạy tất cả những pháp khác, thì những pháp đó đều là pháp ngôn thuyết chứ chưa phải là ly ngôn. Còn cái pháp gì là pháp ly ngôn? Tức là tự mình tu, nghe Đức Phật nói tứ thánh đế, áp dụng mình tu nơi tâm mình, rồi mình chứng được tứ thánh đế. Thì cái pháp mình chứng được tứ thánh đế đó, cái pháp đó là pháp nói ra không được. Trong kinh thường nói, cũng như người uống nước lạnh nóng tự biết, nói ra không được. Cho nên cái pháp đó gọi là pháp ly ngôn. Còn cái pháp mà nói giảng giải bên ngoài đó là pháp đó ngôn thuyết. Mà ngôn thuyết thì cái đó thuộc bên ngoài, không phải là cái mình chính đắc. Vì vậy cho nên ở đây nói pháp ly ngôn nghĩa là cái pháp mình chứng được, nó lúc nào cũng khao khát mong mỏi chứng được những lời Phật dạy, mình tu mình chứng được, gọi đó là pháp ly ngôn. Sung mãn tâm lữ sát, tức là phải đầy đủ cái tâm, mà chỗ này gọi là lữ sát, chỗ khác gọi là chánh tư duy, tức là luôn luôn quán chiếu cái tâm mình, quán chiếu cái pháp của Phật một cách đầy đủ sung mãn không thiếu thốn, thì đó gọi là sung mãn tâm lự sát. Chữ lự là suy xét, chữ sát là cái quán sát đó, suy xét và quán sát, luôn luôn đem những lời Phật dạy để mà mình quán xét nơi tâm, gọi là tâm lự sát. Thì người mà đầy đủ tâm lự sát đó, thì không đắm mê dục lạc. Bởi vì lúc nào trong tâm mình cũng quán chiếu, cũng xét nét lại những lời Phật dạy, không bao giờ quên. Ví dụ như quý vị nghe về lý vô thường, hay là nghe về pháp vô ngã, hay là nghe về lý nhân duyên chẳng hạn, là quý vị cứ luôn luôn trong tâm suy xét cái pháp đó, không bao giờ quên, thì đối với tất cả dục lạc thế gian quý vị không còn đắm mê nữa. Thì người được như vậy mới gọi là bậc thượng lưu. Đó, thượng lưu tức là người chứng được cái quả bất hoàn, tức là quả thứ ba ở trong bốn quả thanh văn, đó là A-na-hàm. Đến bài kinh 219, 220: Người cách ly hương lâu ngày, khi từ phương xa trở về yên ổn, được bà con thân hữu đón mừng thế nào, thì người tạo phước nghiệp cũng vậy. Khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ. Điều này quý vị thấy thật là rõ ràng. Chúng ta được Đức Phật hình dáng cách cụ thể cho thấy người khách ly hương lâu ngày, khi trở về quê quán bà con đón mình thế nào, thì quý vị có thấy như vậy không? Có thấy mỗi khi mình đi xa về, các bà con đón ở ngoài cổng hoặc là bước vô tới cửa thì người nào cũng chào mình. Khi mà chào mình rồi vui vẻ bao nhiêu, thì cái đó là một cái bằng chứng cụ thể để mình thấy. Từ cái những cái cụ thể đó mà mình hiểu qua một cái nó thuộc về trường tượng là cái phước nghiệp.